Cái đó là một cái, bởi vì khi mình có một cái nghiệp mình phải vui vẻ mình trải nghiệm, còn bây giờ nó cứ là nó bỏ ăn, nó ăn rồi thì nó chết.
Không có, tại vì nhắm bè nó ung rồi, chứ không có con họ
cũng chết. Nó bỏ đi. 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 Nó bỏ đi.
Nó bỏ đi. Nó bỏ đi. Nó bỏ đi. Nó bỏ đi. Nó bỏ đi. Nó bỏ đi. Nó
là ung thư gan, ung thư gan. Khi đó theo tôi nghĩ là bây giờ thế nào cũng chết hơn, cái khổ hạnh hơn nữa. Coi như nó uống nước là nó có thể giảm quá. Mình trong bình thường vui vẻ. Lúc bây giờ đó mình phải lấy cái tâm của mình để đối diện. Thì họ là vô thường. Cho nên khi đứng mà mình bị gì nghe mà bệnh đau thì mình bệnh. Ông có thấy cái thân là vô thường không? Chẳng họ là vô thường. Ông, cái gì thì nghe nói vô thường, vô thường không thể vô thường. Như vậy thì ông chết sắp có những cơn ông không có ngại gì nữa. Có đau bệnh không có ngại. Tức là vô. Ta chấp nhận cái gì đó. Tại vì là gì vậy đó? À, do gì vậy đó? Trong cái vấn đề mà tu tập theo đó, khi có cái thọ mà giết được bệnh của mình sẽ không có sống được nữa. Vui vẻ, chấp nhận hoàn toàn thì cái bệnh của chúng ta, Đức Phật có nói mà khi mà cái thọ nó tận cùng cái sức sinh mạng chịu đựng của chúng của thân chúng ta thì cái thọ sẽ hoàn toàn mất lại. Chúng ta đừng sợ tâm dao động thì bệnh nó tăng, mà tâm không dao động thì bệnh sẽ giảm. Dù là bệnh ung thư, thầy nghĩ rằng khi một cái cơn đau mà nó đến người ung thư, khi mà họ đau á, họ đau dữ lắm, cho nên khi mà đến á nhất định có những cái pháp đó họ là vô thường, mà không hề sợ. Thì khi mà nhắc được cái tâm thì nó vững vàng mà không sợ. Sống chết là cái vô thường, không phải là tôi. Thì con người ai cũng có sống chết, ta cũng có nhau ngã sự chết. Cứ hướng tâm làm sao cho cái tâm nó bất động, nó đừng có sợ, nó đừng có lo. Mình nghĩ rằng phải uống thuốc này, phải ăn cái kia, bây giờ thấy nó không cần, uống thuốc không cần. Thì cái tâm giữ chứ vẫn giữ cái tâm nó bình thường, giờ nó hướng họ phải đi. Cứ nhắc nó đi thôi. Nếu mà cái nhân quả chúng ta nó còn, tất cả các bệnh này đều không thương thì thầy nói cứ về đây mà thầy dạy mà nghe lời thầy á, bây giờ bệnh ung thư nè cũng đi nữa cũng hết chứ không phải, bởi vì cái tâm lực của chúng ta mà cái tâm không sợ hãi thì nó hết. Mà bây giờ chúng ta vừa sợ hãi mà vừa dùng tâm lực thì không hiệu quả. Tại sao? Tại vì vừa uống thuốc để cho nó hết bệnh tức là sợ rồi, mà vừa là dùng tâm lực thì tức là chúng ta kết hợp hai ba cái gì thôi, nó không có hiệu quả. Nhất định bây giờ sống chết nhất định là lấy tâm thì mình chứ không lấy thuốc nữa, bởi vì thuốc không thể trị nữa được, cho nên đừng có uống thuốc nữa. Mà chỉ lấy tập trị, biết cho mình ung thư là có thể trị hết. Nhưng mà uống nó làm giảm đau hoặc này kia cho nó đỡ vậy thôi chứ làm được rồi, chết rồi. Cho nên vì vậy mà cứ dùng tâm ước đi. À, họ là vô thường, má không sẽ ở lại, trở lại nó. Để nhắc cái gì để cái tâm này nó vững vàng, nó biết chậm trước. Và đồng thời, họ là phải đi khỏi cái tâm này đi. Ta sẽ chuyển hóa tất cả những cái nghiệp khổ này. Nhất định là phải giữ giới luật, không ăn. Khi mà đau vậy bắt ăn nhiều bữa thì nhất định là không ăn. Ăn chỉ một bữa là giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh. Không nghe ca hát, không giải trí để cho nó quên cái đau đó. Không nói chuyện với ai, sống một mình, hoàn toàn dùng mặt, chạy chùi, bệnh chạy hết. Thầy nói, thầy nghe tôi thầy đi. Thầy bởi vì thầy đã có những cái trường hợp mà thầy trị, thầy cũng thầy bị bệnh.
Dạ, thầy, cái khi đó, nếu mà nó tới phút cuối cùng, không có hết bệnh mà nó chạy đi, thì
tâm. À, tâm lúc nào cũng thanh thản thì tiêu tốt đi.
Nó
đau
nhất quá thì
nó đau nhất mình có pháp hướng mà họ là vô thường, dạ. Không có sợ hãi, tâm có thanh tản an lạc.
Mình cứ nhắc
cứ nhắc cứ nhắc
nhắc, nhắc thầm hay nhắc, nhắc lớn chứ
à, mình nhắc thầm dạ. Cần nhắc lớn kia
cứ định tâm coi như mình định tâm thì cái đó là đâu còn ngồi được nữa
hả? À, thì lúc bây giờ đó mình đâu có ngồi bệnh dạ. Đây nè các con sẽ đọc tới cái cuốn cuốn bốn cuốn ba của giáo án tu tập trên đường tu sĩ thì có cô Liễu Kim ở ngoài Hà Nội, cô bị ung thư mà bảy lần mổ mà mỗi lần mổ tâm cô rất bình tĩnh, cô nhờ nhờ cái mướn của thầy cũng được, tâm không hề sợ hãi, con không hề sợ hãi, mà con cũng vẫn sống bình thường. Chồng con nó thấy con sao mà gan dạ tinh mình, con nói thật sự là nhờ pháp của thầy, cũng bình tĩnh trước mọi sự đau khổ, sự trực tiếp của con như là theo chỉ mặt để chú hỏi. Đó, bây giờ cô viết cái bài ra, cô viết cái bài ra, cô gửi cho. Bây giờ cô sẽ còn đi mổ một lần nữa. Nếu nó hết là nó hết, mà nó không hết là cô sẽ vui vẻ mà cô sẽ bỏ tập luyện. Cô không có, cô nhắc lại cái quá trình mà cô dùng cái pháp nguyên lý đấy. Tâm cũng bình tĩnh trước khi lên ca mổ thì ai cũng sợ, cô không sợ. Cô coi thường tất cả.
Lên ca mổ nó còn đỡ hơn cái lúc mà cái sở lên đi. Thì bây giờ cũng dùng pháp ứng
của... Thì cũng dùng pháp ứng à, nó bình tĩnh. Cô nói coi như cổ chết mấy lần chứ không phải là khó.
Một giây phút nào tỉnh táo thì cứ dùng pháp
ứng. Cứ dùng pháp ứng. Cứ dùng.
Đến khi nào hết biết thì thôi.
Hết biết rồi thôi. Cho nên cổ, ví dụ như cổ thiết chết mất đi. Thì trong khi cổ chết nhưng mà cổ vẫn ở trong cái tâm thanh thản. Cho nên mọi người ở trong nhà mới chở cô đi vào bệnh viện để mà người ta hô hấp, người ta cứu cô sống lại. À, rồi cô sống lại, hỏi cô lúc bây giờ, tới giờ phút mà nó đau đến mức độ như vậy đó, thì cô vẫn giữ cái tâm thanh thản, không hề dao động với cái sự đau khổ, không nhắc lại mà. Thì do đó đến bệnh viện mà cứu, thì cô cũng thấy khi mà cô tỉnh lại, cô cũng thanh thản, cô muốn cô sợ mà thấy là mừng hoặc cái gì.
Mình tự lực chứ không có tha lực
đó. Không có bò tha lực, không có. Nghĩa là bây giờ coi như là không có tiêu quan tâm mà cứu khổ.
Tôi dùng pháp hướng.
Thì con sẽ thấy là cô liên tiếp thầy nó thật đúng là thầy bảo khi mà thầy viết bức thơ ra đó, thầy khuyên cô phải sử dụng cái thanh hư hùng kiếm mà cô sẽ phát sạch tất cả những cái họ mà cô đang gánh chịu, cái nhân quả của cô. Bởi vì đây là nhân quả của cô rồi, không phải người nào gánh được. Chính cô phải gánh, mà chỉ có cái hư hùng kiếm là cái pháp hướng tâm nó sẽ giúp cho cô an ổn đi trong cái sống chết của cô. Nếu cô sống thì cô cũng vẫn ham, mà cô chết thì cô vẫn ham. Và khi đó cô sẽ gặp thầy. Nghĩa là lúc nào mà tâm thanh thản an lạc là lúc bây giờ con sẽ gặp thầy ở đó. Cho nên vì vậy mà cái cô Liễu Kim này cô rất vững tâm là cô cái giờ phút mà cuối cùng mà cô sắp sửa mà cô chết đó, thì cô nói như thế này. Cô thiết tiếp mà cô chết, cô kêu thầy, con sẽ sống mãi bên thầy. Nghĩa là tâm con đang thanh thản an lạc trước cái thọ khổ nhất đời con mà con được thầy an lạc là con sẽ sống bên thầy. Nó thì cô nói về cái cô thiết mắt, chỉ biết là cô mắt, rồi người ta đem cứu cô sống lại. Cô bây giờ cô giết là cô mới thuận. Nghĩa là cô đang sống ở trong lòng chư Phật chứ không phải là riêng thầy đó. Thầy để viết bức thơ ra thì dặn cô mà từ cái giờ phút nào nha, chứ không có cần mà ai mà hỏi em đi.
Đúng rồi.
Tự cứu mình. Thầy đó cũng là một phương pháp chuyển đổi nhân quả. Một phương pháp, và cái bài này của cô để sẽ giúp cho các con là cách thức để con sống được trong lúc mà quá khổ đó. Thì con biết cái bệnh ung thư mà cô là ung thư ở tử cung, ở buồng trứng.
Một
bài thương
này cô mổ 5 tháng 16, con mổ hết, con chỉ là cũng ung thư tử cung thôi. Và con đã nhắm cô đi ôi.
Thầy nói bây giờ các con đừng có nghĩ gì hết, mà tới những cái từ cuộc sống các con giữ được tâm thanh thản, không ly dục ly ăn mà không ai làm được, động tâm con không về dần dần, mỗi mỗi dần dần nó không lợi cho con tham muốn, con giữ được cái tâm đó cho đến khi bây giờ phúc chế con chỉ giữ được cái tâm thanh thản, không hề sợ động tâm. Thì lúc bây giờ các con bỏ thầy, các con cũng sẽ làm chủ thật. Sẽ ở nơi chư Phật đang ở. Ở mãi mãi, không còn tái sanh nữa. Bởi vì cái tâm đó là cái tâm không còn cái chuyện thứ nhân để tái sanh. Cho nên các con đừng nghĩ rằng phải tu tới tứ thiền làm chủ. Đúng là để chứng minh cho chúng ta biết là cái năng lực của tâm của chúng ta có sự màu nhiệm làm chủ được sự sắp chết như vậy. Biết được tâm như vậy. Nhưng mà sự thật đó là ích lợi Phật. Mà chính nội cái sơ thiền là đủ ích lợi chúng ta là tâm bất động. Cho nên chúng ta chỉ cần giữ được cái tâm bất động mà cái pháp hướng, cái pháp nguyên lý thì nó giúp cho tâm chúng ta bất động, mà nó có cái gì đau khổ là chúng ta cứ nhắc nó thôi thì nó vẫn giữ là rất bình thường, nó không hề sợ hãi đâu. Mà nó không sợ hãi thì nó bất động. Nó bất động thì lúc bây giờ chúng ta phải chết đi, chúng ta ở chỗ bất động đó, tức là giới bất tử đó. Đức Phật gọi trong kinh nó là giới bất tử, cái chỗ cái giới đó là mình giữ được nó là không có chết, không có sống chết nữa, rồi gọi là giới bất tử. Các con nghe cái giới bất tử. Thiên hạ hỏi thầy cái giới bất tử là gì, thì nó tâm bất động. Có gì thôi. cái giới mà đã giới thì phải giữ, mà giữ được cái tâm vô đó thì nó là bất động rồi, cho nên nó là bất động tâm định.
Thưa thầy, cái lúc mà cuối cùng nó đúng quá, nó không còn dịch nó hướng được nữa thì theo như thầy có con này không chịu dạy là nhau đó thôi, vô biết ra biết để mà đã được gì có được.
À, nó sẽ lạc
núi
vào
nó, quá nó
coi như là núi quá nó lạc tỉnh tới cái giờ phút mình phải tập tỉnh cho đến giờ phút mà khi mà ở thở dừng
đó nghe nghe hơi thở vô ra ngoài được không
được, nhưng mà điều kiện là luôn luôn phải có cái pháp hướng tâm.
Nếu mà cái lúc mà hết hướng nổi rồi mà còn nghe được hơi thở là không tốt.
À, nó còn có biết hơi thở là nó
còn biết cái hơi thở hoài.
Thật sự ra thì theo đúng là cái phương pháp mà cái tâm bất động thì đến khi mà hơi thở dừng thì cái tâm thanh thản của nó dễ biết, cái tâm bất động nó dễ biết, còn mình chỉ còn tập trung ở trong hơi thở thì nó là cũng cái biết của hơi thở, mà biết duy nhất của hơi thở thì nó cũng tốt đó, nhưng mà nó không tốt bằng cái chỗ mà trung tâm thức tỉnh, nghĩa là mọi người xung quanh và đồng thời cái pháp hướng còn vẫn giữ được cái tâm của mình. Bởi vì cái pháp đó là cái pháp giữ tâm trung bất động, mà mình lìa cái pháp đó thì mình đưa vào cái chỗ nào thì mình bám trụ vào chỗ đó, thì mình định cái chỗ hơi thở, tức là định vào cái thân của mình như vậy, cái tâm định vào cái thân của mình là định vào hơi thở. Thì khi mà cái hơi thở mất thì nó mất định rồi, nó tan hoài tan hoài, thì cái đó cũng tốt. Nhưng mà khi đó thì chúng ta còn cái giờ phút, ví dụ như bây giờ chúng ta vừa hướng cái câu tâm phải biết hơi thở, nhắc nó thêm vậy để con nó không mất động, hoặc là tâm bất động có dao động trước cái thọ, mình còn biết nhắc nhẹ, vừa nhắc rồi thì biết hơi thở ra vô, thì ba hai hơi thở thì nó tắt thở. Thì đó là cái pháp hướng nó dần kèm theo dưới cái tâm đó thì nó hay nhất. Còn bây giờ mình kéo dài mình nằm một ngày hai ngày cứ biết hơi thở ra vô thì coi như là cái tỉnh của mình thì nó còn trong hơi thở, nhưng mà mình bị mê, mê thật sự nó lọt vào trong tiềm tưởng rồi. Nó mê nó không còn nhớ tắt ý ra nữa.
Nếu mà đi cắt ốc á, nó tầm cũng trong 15 phút chắc. Nó nhấc cái đầu rồi rung rung rồi chết liền. Còn nếu mà nó đi cắt ốc thì nó chặt dài ra tiếng mắt em đi. Cái bệnh này nó chết rất tốt. Mà sau lúc đó con có 39 ký thật. Bây giờ con có 70 ký. Nó 16 năm rồi con thấu đi ra. Giờ con gặp được thầy con hết sợ chết liền tặng anh rồi.
Thầy, bởi vì thầy căn dặn với con là cái chỗ để cho mấy con biết được, mấy con bám chặt được để cho tâm dao động, thì sớm muộn rồi mình cũng chết. Mà cái đau cái nhức thì ai cũng có đau nhất, mà điều cái nghiệp của mình họ cái đau nó quá tận cùng, còn cái nghiệp của người ta nó sơ rồi, như người ta bị cảm rồi cái người ta chết, còn mình nó bị ung thư nó đau quá. Nhưng mà đau tối đa cách nào nó cũng là thọ, mà nó đau sơ nó cũng là thọ, cái đó là cái thọ thôi. Cho nên đau ít cũng thọ, mà đau nhiều cũng thọ, nhất định là tâm bất động. Coi vậy không có sợ hãi nó. Thì như vậy Đức Phật đã xác định cho chúng ta biết là thọ là vô thường, mà vô thường là khổ. Cho nên vì vậy mà chúng ta không có ngại, không có sợ thọ. Do đó mà chúng ta lấy cái chuẩn đó mà chúng ta biết cuộc đời chúng ta đối với thọ chúng ta có thể vô thường. Thật ra lúc bây giờ chúng ta yên tâm, chúng ta ra đi dưới cái trạng thái tâm nó không còn tái sanh được nữa. Tính dứt thì để nó khổ lắm, nó còn tái sanh là còn khổ, mà nó còn cái nghiệp thiện nghiệp ác của nó còn cái nghiệp mà ham muốn của nó thì tức là nó phải tái sanh. Còn mình bất động trước các cái ham muốn, các cái đau khổ này thì nó tái sanh. Cái nghiệp tái sanh chứ đâu phải mình đi tái sanh sao? Mà cái nghiệp nó còn thì nó phải tái sanh. Mà bây giờ cái nghiệp nó hết thì nó làm cái tái sanh, mà bây giờ nó hết cái nghiệp đó thì nó còn cái nghiệp, nó tạo ra thành cái nghiệp không tái sanh, mà cái nghiệp không tham sân si, cái nghiệp tâm thanh thản. Thì cái này nó vẫn còn cho mình chứ đâu phải là cái thân hay linh hồn mình còn đâu. Hai cái này, một cái nghiệp tham sân si thì nó luôn luôn nó mãi đi tái sanh luân hồi, một cái nghiệp không tham sân si thì cái này nó chấm dứt tái sanh luân hồi, thì cái này cũng phải còn chứ. Cho nên thầy tu mà thầy cũng phải có chứ, không lẽ để tu rồi thầy cũng ngơ ra. Mà có cái gì đây, không lẽ giờ có Phật tánh được ở trong này sao, không hoặc có cái kia, nhờ cái pháp hướng thầy mà thầy quân thành một cái nghiệp không tham sân si, phải không? Cho nên cái này nó còn. Cho nên làm sao mà, cho nên Đức Phật nói một cái cây mà chúng ta dạt vỏ bỏ giữa cái giác thì nó còn cái lõi chứ. Nhưng mà cái cây mới mọc có lõi được không? Nếu nó không do cái công phu mà đối trị với cái ác pháp thì làm sao có cái lõi này được, phải không? Nó là thành ra cái này là cái nghiệp đi tái sanh, còn cái này là cái nghiệp không tái sanh. Thì bây giờ mình muốn cái nghiệp không tái sanh thì mình phải quân tập cái nghiệp không tái sanh, thì nó không tái sanh chứ, thì cái nào nó cũng còn chứ. Cái này thì nó tái sanh nó khổ hoài, còn cái này nó không tái sanh thì nó không khổ. mà mình không có tạo ra cái nghiệp này thì cái nghiệp thì phải có cái nghiệp hai. Hai cái, bây giờ hai con đường. Nếu con đường tái sanh luân hồi thì cứ đi theo cái nghiệp này thì nó tái sanh luân hồi. Mà cái đường này là không tái sanh luân hồi thì cứ quân cái nghiệp này thì nó tái sanh luân hồi. Thì cái nào nó cũng còn chứ đâu phải là nó mất. Cho nên tu còn.
Mà phải là thầy con có một cái ý kiến thì thầy con thấy sống thì vô là sống, sống thì vô. Cái người nào mà bỏ xác thì vui vẻ là đi vô, không có uống thuốc. Tống tiền, tống bạc, khổ đặt lại tính thế. Bây giờ con chắc ra là con đau lòng ra tiền nữa. Con thấy vậy á, nhờ thầy dạy có hớp nữa thì con thấy bổ sung cho con đầy đủ á.
À, bây giờ con nghĩ một điều, nhưng còn cái hiểu hết được một điều, rồi còn cái tu là một điều mà nó đòi hỏi. Bây giờ mình hiểu mà mình không tu tới trình đó, cái nghiệp lực của mình nó lôi mình tưới ra, nó không có đủ cái năng lực mà không phải nó đâu. Cho nên trong cái đời sống mình hiểu rồi thì mình nỗ lực mình biết tu, biết tu. Thành ra từ cái nghiệp tham sân si nó sẽ trở thành cái nghiệp không tham sân si. Mà cái nghiệp không tham sân si này có rồi nó mới đối trị được cái nghiệp tham sân si. Do đó, khi mà mình sắp sửa mà mình chết thì cái nghiệp tham sân si này nó rất mạnh, nó lôi mình. Mà mình có cái lực của cái nghiệp không tham sân si này nó mới chống lại. Do đó mình mới hoàn toàn giữ được cái này thì cái này nó phải tan hoại, nó mất hết.
Không hề biết.
Tức là nó chuyển hết cái khổ đau rồi, nó không tại sao.
Con có thể nói vậy thầy, con nghe bài này. Dạ, con cố gắng vượt từ cho tới phút cuối cùng cũng tốt đẹp. Và như cái cô gì mà thầy nói là mãi mãi nghe với con
thầy. Dễ đương nhiên là thầy nó giữ tâm sự việc thì nó mãi. Đó bây giờ thì các con thấy yên tâm rồi, thì phải hiểu biết rồi, thì ráng lo tu. Chứ đừng có cứ mở băng, cứ đọc kinh sách thầy hoài thì nó cũng không có gì đâu. Thầy nó diễn ra thì nó chỉ là mình giải trí mua vui vậy thôi, để nó an ủi cái tánh mình trong cái khi đó mình thấy mình buồn buồn mà mình buồn chừng nào lại tu luôn thì thấy. Chứ đừng có đọc, đừng nghe.
Đúng rồi.
Nó thật sự là ba cái băng này giải hết. Cho nên thầy khi mà giảng có 60 mấy cái cuộn băng rồi, giáo án tu tập cho của Phật giáo cho nó làm sống lại rồi thì thầy không giảng nữa. Thầy giảng nữa ở đây là thầy làm đạo chết chứ hát nó thu băng nó nghe hoài thì không được.
Phải rồi nha, để hiểu
học chúng tôi. Bây giờ các con đã hiểu rồi. Thì bây giờ chỉ còn thứ mình thắp đúc lên mà đi. Còn với ba cái này thì nó linh kính lắm. Mọi thứ sẽ dở thầy. Chồng sẽ hiểu, hiểu rồi dẹp hết không đồng nữa. Nhắm gọn được cái gì tu trước, cái gì tu sau. Cho nên thầy có thật sự rằng nếu mà cái người nào tin thầy á, đừng có thèm kinh sách gì hết, lỡ lên thầy dạy. Bây giờ đó, ra lĩnh nè, ngồi xuống nè, ra lĩnh đứng dậy nè, ra lĩnh hít thở nè, ra lĩnh đi nè. Cứ như vậy làm vậy đi, rồi thầy dạy cái thế vậy thế thì chắc chắn là chắc ăn rồi. Còn giờ đọc kinh sách cho nhiều chứ thầy nói thì hay quá, trời ơi, cái này là tiêu chịu đủ thứ hết, nó làm cho trong bụng là một bồn, cuối cùng không biết cái pháp nào tu hết. Có phải không phải con?
Dạ thưa thầy, thì có, con có thực hành mấy ngày rồi, con biết kết quả gì thầy. Cái lúc sư cô sẵn giảng cho con theo về là thầy ạ, cái sư cô sẵn đưa cho ở Bà Cóc, con còn tham lắm, con muốn hiểu thầy nhiều hơn lắm. Cái con nghe băng với con đọc kinh sách cái bắt đầu tự nhiên mỗi lần con đi kinh hành hay con ngồi thì là nó quấy dậy con lắm. Thì sư thuốc nhẫn về chắc con cũng cần cái lúc nhẫn con nói như thầy. Bữa nay thầy nhắc lại một lần nữa là còn quyết chí nghe lại là thầy con có bị rồi, con có bị cái vụ băng với kinh này
đó. Rồi bây giờ thì mấy con phải ráng tập rồi ngày mai sáng 7 giờ gặp thầy, thầy sẽ dạy về pháp lý niệm xứ. Thầy dạy cho cách thức quý tu pháp tứ niệm xứ, để rồi lúc nào mà tu tứ niệm xứ đâu phải nghĩ mình về, cũng như bây giờ con về gia đình của mình, mình sống ở trong nhà của mình thì mình tu pháp nào, rồi bắt đầu cái giờ nào mình tu tứ niệm xứ, đâu phải là không tập nó để rồi sau khi nó có đủ duyên á, mình mới khép chặt mình trong cái khuôn khổ một tháng nửa tháng nào đó để mình thực hiện tứ niệm xứ, tức là một cái con gà hợp trứng đó, hoàn toàn là đàn con này sẽ được nở hết. Thì mấy con nhớ là thầy dạy gì ráng tập, bây giờ cứ tập cái này cho nó vừa, thường là thầy sẽ dạy từng cái pháp hướng nó sẽ thêm vào từng cái giai đoạn nào mà sẽ thêm cái pháp hướng nào pháp hướng nào. Chứ còn mình chưa có tỉnh thức, mình lo mình hướng những cái tâm đi tham đi tịnh đi, cái tỉnh thức nó chưa có đủ để mà nó tiếp nhận những cái ác pháp bên ngoài để nó ly tham đi, chưa nổi đâu. Cho nên mình tập tỉnh thức trước đã. Tập tỉnh thức tức là mình tập hóa chưa được cái buồn ngủ, các con hiểu hóa chưa được cái buồn ngủ không cần rồi. Bắt đầu bây giờ mới có câu tâm như cục đất, quán như tham, quán như sân, quán như si, quán vô ngã rồi nó mới tiếp tục theo trong cái hướng đó. Chứ mà bây giờ nó chưa có tỉnh thức, nó còn gục tới gục lui đây mà biểu nó ly tham ly si cho được, nó ngu quá là nó ly. Thấy không các con hiểu? Tu nó mới dễ chứ, mình phải ly cái si của mình ra thì mình mới tham cái sân nó mới dẹp được. Chứ còn si nó còn thì tham sân nó mới dẹp được. Cho nên tu tập nó phải có từng bước, cũng như lớp 1 mình phải học cho hết, rồi tới lớp 2, lớp 3, 4. Con này lớp 1 chưa rồi, tới lên lớp 4, lớp 3 nè, tu
thì thăm luôn.
Nhưng mà đại khái chúng ta phải biết rằng khi chúng ta có những cái giờ mà chúng ta có thể học thêm, học thêm để chuẩn bị cho mình bước lên cái lớp khác mà mình có căn bản cái gì. Nó là những cái học thêm mà. Để vậy mà học thêm thì nó đâu phải là cái chuyên môn của chúng ta học tại cái lớp đó đâu. Nhưng bây giờ thầy phải học thêm cái gì để sau này thầy lên cái lớp 2 này thầy nó đỡ thầy được bao nhiêu gì. Coi như là học thầy giáo cho cái bài ra cái thầy quyết liệt. Thầy là học trò giỏi. Mình phải học. Thôi sao thì thôi, con còn nói gì nữa con. Thấy được không? Rồi.
Còn cái phần mà tu tu chỉ cần ngày ngày là con biết tu tu cảm hóa bên ngoài là con cố gắng ngày ngày tu ăn để sống được sự đạo đức thân tâm của mình của người thì luôn luôn nó phải sống bằng cái khí một bằng cái đôi mắt khí nó thiện ác được con thấy nó đúng sai phải trái nhưng mà thấy nó thiện ác thì các con sẽ giải thoát. Còn bây giờ tới một cái pháp là của tu sĩ tu chứ không phải là cái pháp của cư sĩ nữa. Đây là cái pháp tứ niệm xứ mà ở trong Bát Chánh Đạo thì gọi là chánh niệm. Đây là cái quan trọng bởi vì nó còn cái nẻo thứ bảy và còn cái nẻo cuối cùng là chánh định. Thì chánh niệm là cái phương pháp dùng để cho người tu sĩ tu chứ không phải người cư sĩ. Cho nên cái pháp tứ niệm xứ là cái pháp rất là tuyệt tuyệt vời nếu mà người tu sĩ. Còn nếu mà người tu sĩ mà không biết tu thì vào trong tháp chừng ba bữa thì cái pháp đó cũng đủ đi luôn ra như là. Cho nên cái pháp mà tứ niệm xứ là một cái người phải im lặng như thánh tu được, cái người mà không im lặng như thánh không tu được. Cho nên các con nhớ kỹ những cái điều mà quan trọng. Nếu mình là tu sĩ thì mình ôm pháp tứ tức là chánh niệm. Còn nếu là cư sĩ thì chúng ta có những giờ tu chứ không phải là không tu được pháp tứ niệm xứ được. Nghĩa là chúng ta không tu liên tục hàng ngày suốt ngày được, hoặc là ngày này qua ngày khác được, nhưng chúng ta có giờ tu tứ niệm xứ. Ví dụ như buổi khuya buổi tối trong gia đình yên tĩnh thì chúng ta có thể tu tứ niệm xứ. Tất cả những cái hoàn cảnh mà thuận tiện coi như là trong cảnh yên tĩnh thì chúng ta tu tứ niệm xứ. Còn trong những cái cánh đồng thì chúng ta tu tứ chánh cảnh. Các con chắc hiểu điều đó rồi. Cho nên khi mà hiểu được những cái cách thức và phương pháp tu nó đúng đúng cái thời của nó thì nó sẽ có kết quả. Còn mình hiểu pháp mà tu không đúng thời và không đúng cái đối tượng tu nữa, cái thời tu như bây giờ ở giữa chợ mà đem tứ niệm xứ tu thì chắc không được rồi. Cho nên vì vậy đó, ở giữa chợ thì chúng ta chỉ có tu tứ chánh cảnh tốt nhất. Cho nên nó hợp với cái pháp đó chứ không thể hợp tứ niệm xứ được. Mà tứ chánh cảnh mà đem vô trong rừng thanh vắng một mình ngồi tu thì tu không được nữa, nó cũng sai pháp rồi. Cái thời gian mà tu của nó phải hợp. Cho nên hôm nay thầy nói như vậy thì con biết là cái phương pháp mà áp dụng pháp môn của Phật nó phải đúng cách, đúng thời. Cho nên Đức Phật nói mình tu tập đúng thời thì có kết quả, mà không đúng thời thì không kết quả. Cho nên đúng thời của Phật muốn nói cái pháp nó phải áp dụng đúng thời. Thì hôm nay các con sẽ học cái pháp mà thầy dạy là tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ nó có bốn chỗ: thân, thọ, tâm, pháp. Nhưng cái pháp tứ niệm xứ là cái pháp của Phật dạy thân, thọ, tâm, pháp. Bây giờ chúng ta học cái pháp đó rồi, chúng ta mới quan sát lại cái thân, thọ, tâm, pháp của mình. Cho nên Đức Phật nói trên thân quán thân. Trên cái thân của pháp mà Đức Phật dạy đó là mình hiểu cái thân của pháp này. Khổ là vô thường. Bây giờ đó mình quán lại cái thân của mình, quán lại cái thân của mình, xem coi nó có phải là khổ thật như vậy không, nó có phải là vô thường thật như vậy không. Khi mình đem nó mình quán xem thì mình thấy cái pháp tứ niệm xứ nó nói rất đúng cái thân thọ tâm pháp của mình, đúng, không có chỗ nào sai hơn. Vậy thì từ đây mình mới ôm, mình mới nương vào bốn cái chỗ thân thọ tâm pháp của mình ấy, mà mình nương vào cái pháp tứ niệm xứ, cái pháp thân thọ tâm pháp của Phật dạy đó, để mình quan sát trên bốn cái chỗ thân thọ tâm pháp của mình. rồi hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây không có biến trễ được. Nghĩa là phải là chánh tinh tấn, luôn luôn phải là tinh tấn siêng năng, luôn luôn quan sát lại bốn chỗ này. Mà hãy thấy nó có một cái chướng ngại pháp nào á thì chúng ta mau mau đẩy lui nó, không có cho nó ở trên bốn chỗ này có chướng ngại pháp. Thì như vậy gọi là tu tứ niệm xứ, chứ không phải ngồi đây mà quán bất tịnh, ngồi đây mà quán xương trắng, ngồi đây mà quán xương, ngồi đây gọi là quán thân sình chương hôi thối, hoặc là quán cái này quán khác, không phải đâu. Bởi vì trong cái bài tứ niệm xứ của Phật nó có gồm chung, cho nên cái bài đó nó không có cụ thể, nó làm cho chúng ta rất khó hiểu. Đức Phật bảo mình quán bất tịnh thì nó cũng nằm trong bài tứ niệm xứ, bảo quán bất tịnh rồi quán hơi thở đủ thứ hết, rồi quán chánh niệm tỉnh giác, đi kinh thành thân hành niệm, đều là tất cả dạy tùm lum ở trong đó mà gọi là tứ niệm xứ. Cho nên người ta đọc cái tứ niệm xứ thật sự ra thì trong khi đó chúng ta, trước khi mà chúng ta để thực hiện tứ niệm xứ thì chúng ta đã trở thành một con người rất là thanh tịnh, cái thô nó không còn nữa, cái tâm tham dục tham ái nó không còn nữa. Chứ bây giờ nếu mà cái tâm mà chúng ta còn tham ái mà ngồi đó quán bất tịnh thì làm sao mà chúng ta ở đây mà quét sạch những cái chướng ngại nhỏ nhỏ ở trên thân của chúng ta, trên toàn thân của chúng ta được. Cho nên tứ niệm xứ không phải là cái chỗ mà để cho các người mà còn thô pháp, còn tâm tham ăn tham uống, còn tâm tham vui tham dục lạc, tham xe tham cổ hay không chùa to hoặc lớn mà tu tứ niệm xứ thì không thể tu được. Cho nên quán gì cũng không được, phải ngồi quán. Mà đây là cái tâm của chúng ta đã hoàn toàn cả thô tháo đã hết rồi, nó còn cứ y tế lăng tăng nhỏ ở trong tâm của chúng ta, cho nên chúng ta ngồi cũng tu được. Coi như là cái thời khóa tu tập của Đức Phật là cái thời khóa để dạy cho người ta tu tứ niệm xứ, chứ không phải là tu tứ niệm xứ, không phải tu tập, không phải ngồi trong một quán bất tịnh. Mà đây gọi là quét những cái rác rưởi ở trên thân thọ tâm nó đang bị nhiễm, đó là cái thức tu tứ niệm xứ. Như vậy tứ niệm xứ là lúc nào mà người cư sĩ như các con mà muốn tu thì lúc đó là khuya, 1-2 giờ khuya trong gia đình này mất hết rồi, chỉ có mình thức dậy rồi mình mới tập thể thao cho cơ thể nó rãn gân rãn cốt, cho nó tư tỉnh, nó không còn buồn ngủ nữa, nó không còn lười biếng nữa. Lúc bây giờ thấy nó tỉnh táo xong rồi, bắt đầu chúng ta mới vào hoặc ngồi kiết già, hoặc ngồi bạc già, hoặc ngồi trên ghế, rồi chúng ta tập quan sát bốn chỗ tọa tâm của chúng ta. Thứ nhất, chúng ta quán thân, chúng ta xem xét từ trên đầu chúng ta tới dưới chân, coi nó có cái gì, cái pháp gì, cái chướng ngại pháp nào ở trên cái thân không. Nếu không có thì chúng ta tiếp tục chúng ta quán thân thọ. Bây giờ cái thọ của cái thân có không? Hồi nãy mình quan sát từ đầu dưới chân là không thấy có cái gì hết, không thấy có một cái vật gì. Bây giờ thí dụ như bây giờ mình quan sát từ ở trên thân của mình tới dưới chân, mình không thấy một cái chướng ngại nào hết. Bây giờ mình mặc cái áo rách, bây giờ gió nó lạnh thì tức là cái áo rách nó bắt buộc mình, hoặc là mình mặc cái áo ngắn, hoặc là mình ở trần đi, mình không có mặc áo, thì mình quan sát từ trên này mình thấy. Khi này mình tu tứ niệm xứ là phải nghiêm chỉnh, chứ không thể nào mà mặc cái áo thun hoặc là mặc cái áo ngắn hoặc ở trần ngồi quan sát thân thọ. Như vậy là thiếu đức hạnh gì ăn mặc. Bởi vì trong giới luật của Phật có dạy đạo đức gì ăn mặc, mình phải ăn mặc kín đáo. Trong khi mình ngồi tu như vậy, thân tâm mình thanh tịnh thì tức là mình phải ăn mặc một cách thanh tịnh, chứ không thể để như một võ sĩ mà giận công hay giận nội công hoặc là khí công bằng cách ở trần để mà gồng để mà giận công đó. Thì như vậy là mình là võ sĩ chứ không phải là một tu sĩ đạo Phật. Người tu sĩ đạo Phật khi quan sát thấy như thế này, mình mặc cái áo này không hợp rồi, thân mình mặc như vậy không hợp, thôi bây giờ mình phải mặc cái áo này, cái kính đó, cái áo đơn giản như một cái áo bình thường, như cái áo mà giặt miễn của mấy con, như cái áo bà ba vậy, mặc cho kính thân đừng để hở hang chứ nào, nhất là mình tránh cái gió lạnh này kia. Do đó mình quan sát mình thấy giờ cần phải mặc đàng hoàng vô rồi mình ngồi lại quan sát từ trên đầu dí xuống, mình thấy như vậy là được rồi, không có gì. Mà giờ nghe gió nó là thổi lạnh, nghe gió nó thổi lạnh, do đó mình lấy cái khăn mình quấn lại cổ, hoặc mình lấy cái nón mình đội lên cái đầu cho nó ấm áp đàng hoàng. Vì quan sát mình mới thấy cái sự thiếu ở trên cái thân của mình, cho nên do đó gọi là tu tứ niệm xứ. Cái hành động làm như vậy nghĩa là tu tứ niệm xứ gì, bảo vệ được cái thân của mình nó không bị chướng ngại pháp. Chứ lát đây mình ngồi đây cái hơi cái gió lạnh quá cái chạy đi thích cái nón thì như vậy là mình chỉ đắp nhiều thôi, cho nên mình chuẩn bị được cái thân của mình cho nó yên ổn, thẳng thẳng được, không có bị đau, cho nên gọi là tu tứ niệm xứ. Nếu như bây giờ trên cái thân quán cái thân rồi bắt đầu bây giờ nó thân nó đã yên rồi, nó đâu đã áo y rồi này kia mặc đàng hoàng ngồi nhiếp chính rồi, thì bây giờ mới quán cái thọ của nó, có cái thọ như nào, nó có đau cái nhíp chỗ chân này, nó đau nhíp chỗ kia thôi, mọi chỗ nọ không, hoàn toàn không biết có thọ không. Thì bắt đầu bây giờ đó mình quán xét cái tâm, mình tiếp tục thân thọ tâm hả, bây giờ tới cái tâm quán xét cái tâm coi nãy giờ mình đã tác ý ra hay hoặc là nó tự không ra, à mà nãy giờ mình hoàn toàn mình chủ động mình tác ý ra để mình quan sát thì đây là đúng, mà nãy giờ tự động nó phóng ra cái niệm này phóng ra thì cái tâm này nó còn không dặn tự nó phóng ra, như vậy là sai, như vậy là mình phải cảnh giác cái tâm nó còn lằng nhằng lắm, cho nên vì vậy mình phải mà nỗ lực mình ngăn ác diệt ác hơn nữa, nghĩa là mình tiếp duyên ban ngày đó, bây giờ mình ngồi lại nó hay lăng xăng nè, không vì gì cái người cư sĩ mà còn tiếp duyên mà giờ mình tu tứ niệm xứ thì đâu có yên được cho mình, bây giờ tu sĩ cũng chưa chắc yên nữa, cho nên nó lăng xăng. Vì vậy mình thấy cái tâm mình nó lăng xăng như vậy thì mình nói à như vậy là hàng ngày à, sống tiếp duyên với các pháp thì mình phải ngăn ác diệt ác rút ráo hơn nữa. Vì vậy cho nên mình quan sát rồi mình thấy nhắc cái tâm từ đây về sau nỗ lực tu tứ niệm cần nhiều hơn, nhắc nó về để cho nó nhớ. Rồi kế đó mình tiếp tục mình quan sát, mình thấy cái tâm của mình bây giờ, đến khi mình biết nó phóng thì nó không phóng nữa, nó hơi phóng rồi. Vậy thì bắt đầu bây giờ mình mới nhắc nó cái tâm đó, mà nếu muốn không phóng ra nữa thì cái tâm phải định vô hơi thở. Bởi vì nó cái chỗ nó định mà, mình kêu nó cái tâm phải định vô hơi thở. À, bắt đầu đó mình dặn nó cái tâm phải định vô hơi thở, nhớ kỹ nha, cái tâm phải định vô hơi thở. Thì bắt đầu đó là mình tạo nó định trên hơi thở của nó đi. Thì không phải là bây giờ nào như mình ngồi mình tu mình định niệm hơi thở, mình nhắc nó mình biết hơi thở ra hơi thở vô rồi bây giờ mình ngồi đó mình biết lại đâu, bắt đầu mình lại nhắc nó rồi mình không có chú ý hơi thở đâu, mà mình quan sát các pháp. Bây giờ các pháp nè, cái nhà nè có kính gió không nè, các tất cả những cái âm thanh sắc tướng gì bên ngoài nè, có coi có ai mà làm đậm không, mà nghe mọi người đều tiếng ngủ ngái khò yên phong phát lặng lẽ hà, như vậy tốt, dần thanh tịnh các pháp không làm động mình nữa rồi. Vì vậy là các pháp này rất tốt, không có tiếng động lớn, không có tiếng động nhỏ, hoàn toàn nó giúp cho mình yên tịnh được rồi, các pháp này nó không có xâm chiếm mình rồi. À, do đó chứ bây giờ khi mình đưa ngồi mình nghe người ta hát radio, người ta hát tivi nó la ung sùng thì tức là mình bị các pháp đánh mình rồi, thôi bây giờ mình thấy mình ngồi tu tứ niệm xứ được, mình thả nó đi thực hành chơi rồi để mà tu tập tứ chánh hành chẳng hạn, tu tứ niệm xứ khi mình quan sát nó không có tiếng động, nó không có, nó yên tĩnh. Lấy đầu bây giờ đó thì khi bắt đầu bây giờ đó mình nhắc lại một lần nữa, tâm phải định lại hơi thở, khi mình quan sát các pháp nó không làm động mình rồi, tức là không làm chướng ngại ở trên bốn chỗ thân thọ tâm pháp của mình rồi, thì do đó mình mới nhắc tâm định trên hơi thở đi. Thì bắt đầu bây giờ mình thấy thở ra được bây giờ, thì trong khi đó thở ra thở vô mình độ chừng chứ không đếm, độ chừng khoảng thời gian hoặc 10 hoặc là 5 hoặc là 20 hơi thở để cho nó yên tĩnh. Nhưng mà phải nhớ nhắc bây giờ quan sát trở lại thân thọ tâm pháp để xem coi. Để bắt đầu bây giờ mình cũng quan sát cái thân của mình từ đầu chí cuối, rồi cái thân của mình thấy hoàn toàn yên lặng. Rồi bắt đầu bây giờ mình vừa quan sát thì nó có thọ và thân cái nó một lượt. Nếu có cái thọ con mũi cắn hoặc con kiến cắn hoặc con vật gì nó làm cho chúng ta đau nhức hoặc là ngứa ngáy gì đó thì nó hiện ra liền. Vì khi mà quan sát với nó thì nó sẽ thấy được những cái di tế ở trong thân ngay liền nó có những cái chứa ngại pháp đó, thì chúng ta quán bắt đầu mở ra một cái mặt trận tức là cái mặt trận định vô lậu, quán xét coi nó lậu hoặc gì, dục lậu hữu lậu vô minh lậu. Thì khi mà quán xét những cái lậu hoặc đó thì chúng ta đã biết được cái này là hữu lậu, cái này vô minh lậu, rồi cái gì là nhân quả, cái gì là không nhân quả, là cái gì mà duyên hợp, cái gì không duyên hợp. Chúng ta thông suốt được cái lý này rồi thì chúng ta đẩy lui nó bằng cách nào? Nếu thọ thì đẩy lui theo kiểu thọ, mà bây giờ nó lỡ cái nó bị đau nhức cái đầu hoặc là nhức cái tai vì cái thọ nó nằm ở trong thân, nó bệnh nó đau nhức, thì chúng ta phải dùng cái pháp hướng mà đẩy lui. Rồi bắt đầu chúng ta cũng gọi cái tâm tập trung, tức là định vào hơi thở. Khi mà cái tâm nó bám vào hơi thở thì cái thọ nó sẽ đẩy lui còn còn nữa, nghĩa là chúng ta có cái mục đích là cắt ly khỏi cái thọ, cái tâm với cái thọ nó khỏi, nó rời nhau bằng cách nó trụ vào một cái chỗ khác, và đồng thời cái pháp hướng ra lệnh cho cái thọ rời khỏi cái thân, cái thân của nó hoặc cái tâm của nó, để hoàn toàn nó được trở về sự thanh thản an lạc và vô sự của nó. Đó là cách thức tu tứ niệm xứ, cho nên nó rất khỏe. Người mà biết tu tứ niệm xứ rồi, suốt một ngày một đêm người ta ngồi, người ta giữ bốn cái chỗ này thanh tịnh, người ta quét, nếu mà chịu khó mà quét, thầy nói thật sự trong bảy ngày là chúng ta đã chứng đạo. Nó không có khó, bởi vì tu tứ niệm xứ là nó sẽ sung mãn, nó làm cho cái tâm của chúng ta ly dục giác pháp rất là trọn vẹn và đầy đủ. Nhưng mà siêng năng hàng ngày, siêng năng tập luyện thì nó có thời gian rất ngắn để mà chúng ta chứng được đạo quả giải thoát hoàn toàn. Cho nên Đức Phật nói tu tứ niệm xứ là bảy ngày bảy đêm, bảy ngày bảy tháng bảy năm thì nó sẽ viên mãn, nó sẽ thành tựu. Mà đúng với lời Đức Phật nói, nó nghĩa là Đức Phật nói bảy ngày chứ không nghĩa là bảy ngày. Bây giờ chúng ta ngồi tu mà tới chiều tới sáng ngày hôm nay nội ở trong mà trong cái dòng thời gian là bảy ngày thì một ngày hoặc hai ngày ba ngày là chúng ta thành tựu, chứ đâu phải là phải tới bảy ngày mới được, mới đúng, mới giải thoát được sao, mới chứng đạo được sao? Nó chỉ trong cái thời gian đó có chuyên cần hay không chuyên cần không. Mà chuyên cần mà suốt cái thời gian 24 tiếng đồng hồ hoàn toàn không có một cái chướng ngại gì mà xảy ra trên thân của nó được hết thì lúc bây giờ nó là chứng đạo, chứ không phải gì. Cho nên vì vậy mà đâu phải là phải tu tới bảy ngày, chỉ cần 24 tiếng đồng hồ là chúng ta tạm đủ rồi, chúng ta sẽ chứng đạo được. Mà nếu mà trong suốt trong bảy ngày mà chúng ta vẫn còn bị chướng ngại pháp ở trên bốn chỗ thân tòa tâm pháp đó thì chúng ta sẽ tiếp tục tu nữa, thì không có nghĩa là bảy tháng mà chỉ cần có 15 ngày hoặc là một tháng là chúng ta đã xong, chứ đâu phải là phải căn cứ vào là tu phải bảy tháng mới được đâu. Mà nếu suốt bảy tháng mà chúng ta chưa làm xong thì cái người này mà có tệ nhất đi nữa là cũng phải bảy năm, nhưng mà đâu có nghĩa là bảo là phải đúng bảy năm mới thành tựu. Nghĩa có thể một năm hay là chín mười tháng, một năm nó hơn cái số bảy tháng thì nó cũng có thể thành tựu. Đó là cái điều mà Đức Phật đưa ra cái điều kiện để mà chúng ta thấy. Nhưng mà chúng ta có tệ nào đi nữa là bảy năm là quá sức tưởng tượng rồi, quá lâu rồi. Vậy mà người ta tu bây giờ hai ba chục năm mà chưa làm chủ, mà vẫn tu, mà vẫn hy vọng, thiệt là nuôi hy vọng ảo. Bởi vì cái thời gian xác định của Đức Phật có bảy năm à, nghĩa là tối đa chúng ta bỏ ra bảy năm. Thế mà có vị tổ tu 20 năm, 30 năm, như ngài Diệu Cao Phong là phải tu 30 năm. Mà 30 năm không biết là đúng không nữa. Thật sự ra cái tu của ngài làm cái tu tưởng rồi, thành ra đâu có chắc gì đúng. Bởi vì ngài đâu có làm chủ sinh già bệnh chết được, ngài đâu có thực hiện được tam minh, cho nên đâu có chắc gì ngài đã là được mà phải 30 năm trời tu như vậy. Ngài Đại An phải 12 năm mới gọi là kiến tánh thành Phật. 12 năm ông chỉ có kiến tánh không thì thiệt ra thầy chỉ dạy một chút xíu thì quý thầy được kiến tánh liền, cứ không thấy được cái tánh biết rồi. Nhưng mà cái tâm tham sân si chúng ta còn á. Cho nên vì vậy thật ra tu thì rất vất vả cực khổ, mà cuối cùng thì trở về. Còn cái này đằng này chúng ta tu thật sự ra, nếu mà chúng ta giữ gìn được cái tâm mình thanh thản an lạc vô sự như vậy là ly tham sân si, là tham sân si phải hết chứ. Thì tham sân si hết thì tức là giải thoát chứ còn gì nữa. Chứ đòi cái gì nữa, bây giờ đòi cái gì nữa. Bây giờ thầy có đòi thiền định gì đâu. Mà thiền định ngay chỗ tâm không tham sân si, chứ đâu phải thiền định hoài tham sân si mà được. Tâm tham sân si ly hết rồi thì thiền định ngay tại đó. Cho nên nó quá đơn giản và quá dễ. Và cái thời gian cũng đâu có phải kéo dài mấy chục năm. 7 năm là tối đa. Nhưng mà 7 năm đó thật sự ra thầy nói cái người đó chắc vô đó chơi, chứ còn thiệt là không phải tu. Chứ còn thiệt tu, thiệt quyết tu thì thầy nói dốt đặt như ông bạn đặt. Ông chẳng biết cái gì hết, ông dốt ông đọc câu kệ hoài 4 câu kệ mà ông thuộc, thiệt là ông nói tối thật tối đó. Thế mà ông Phật dạy ông tứ tứ niệm xứ, tức là ông ngộ quyết tâm không chứ gì. Con đọc đến cái bài kinh mà nói về ông Bạc Đạt, thật sự ra khi ông quét sạch cái tâm ông không phóng dật nữa. Tới chừng đó người ta thỉnh mọi thầy, mọi vị tỳ kheo với Phật đi thọ trai. Còn ông là cái người mà tu không ra gì, có ai thì mời ông ăn đâu. Cho nên ông ở lại cái khu rừng đó. Ông hôm đó thì ông quét sạch cái tâm ông rồi, cho nên ai cũng đi vắng hết. Bắt đầu ông ra lệnh cái thân ông nó biến ra cả ngàn ông Bạc Đạt ngồi khắp rừng. À, nhưng mà chỉ có ông Phật ông đi thọ trai là ông biết mà thôi, cho nên ông mới báo ông chủ nhà đó, gia chủ hãy đến rừng đó, kêu ông Bằng Đạt đến đây thọ trai nói Đức Phật ở. Thì ông ông chủ nhà ông mới đến khu rừng mà chỗ Đức Phật ở, sao mà dòm, sao mà chỗ nào sao cũng có một ông cái mặt giống nhau, cái ông gì tỳ kheo giống nhau, cứ ở dưới gốc cây ngồi đầy rừng hết trơn, biết ông nào là ông Bằng Đạt mà kêu. À, cho nên ông này mới trở về nói với Phật. Thì bây giờ con vào cái khu rừng ấy, thôi tu sĩ ngồi đọc đặt hết gốc cây nào cũng có hết, như vậy biết kêu ông nào giờ. Thì Đức Phật mới nói bảo gọi tên ông nào là ông Bằng Đạt đó, ông bác đi xuống thọ trai Đức Phật mời. Thì ngay đó cái ông nào mà đi ra khỏi rừng đó thì ông sẽ hướng dẫn ông về đây. Thì lúc bây giờ ông ta đến cái đầu rừng, ông ta đứng kêu vị tỳ kheo nào á là bằng đắc á, thì Đức Phật mời đi thọ trai. Thì tất cả những ông bằng đắc đều mất hết, chỉ còn công ông bằng đi rằng. Nó thấy như vậy rõ ràng cái năng lực của người ta khi quét sạch cái tâm tham sân si rồi á, thì nó có năng lực màu nhiệm, một thân biến ra hàng vạn thân mà. Thế mà sao chúng ta không tu? Để cái tâm tham sân si này nó khổ chứ làm gì? Thôi bây giờ giả dụ bây giờ ông bằng đạt ông tu được vậy đó, nó thôi bây giờ để mình ra lệnh cho cái khu rừng này nó có một cái chùa đẹp nhất, đẹp hơn các lâu đài vua chúa, làm được không? Các con thấy cái năng lực đó nó làm hơn cái gì nữa chứ đừng nói, phải không? Cho nên vì vậy đó, cái khả năng đó có thể làm được tất cả. Tại sao chúng ta không tu mà để chúng ta cứ ôm ấp cái tâm tham sân si mà nó trôi lăn ở trong lục đạo? Nó bởi vì cái tham si nó còn thì nó phải còn cái nghiệp của nó phải đi tái sanh luân hồi, nó làm cái nạn khổ đó. Mà cái pháp rất là tuyệt vời, ngồi đây để mà xả những cái di tế của tâm mình để nó hết tham sân si chứ đâu phải là xả cái gì, bởi vì nó chướng ngại là có tham sân si chứ. Mà nó không chướng ngại, bây giờ con muỗi nó cắn ở đây mà biết ngứa là chướng ngại, mà chướng ngại do tham sân si nó mới có ngứa, chứ còn thở tham sân si làm sao ngứa. Vậy thì phải xả cái tham sân si ra, thì xả cái ngứa ra thì nó sẽ hết, nó sẽ hết chứ có gì đâu. Như vậy là rõ ràng là chúng ta xả biết, xả biết nó phải xả thôi. Tới con muỗi mà nó còn ghét mình, nó cắn mình là mình dai nợ nhân quả nó như thế nào rồi. Cho nên một người tu người ta ngồi một đám muỗi nó không lỡ cắn là tại người ta hết nhân quả rồi, nó đâu có nợ nó đâu đòi. Còn mình nó ngồi thử coi, mấy con cứ ngồi đi, nên nhân quả mấy con hết mấy con biết liền. Hết sao mà muỗi buông nó đòi máu mấy con, đòi nợ máu đó. Nó phải không, các con thấy rất rõ mà. Chứ nếu mà nó các con hết nợ rồi làm sao nó lỡ nó đòi. Tự nhiên cái từ trường của các con mà cái thiện á, nó bảo vệ các con. Bởi vì Đức Phật nói giới luật là thần hộ mạng của chúng ta mà. Cho nên thiện pháp nó bảo vệ các con, cái từ trường nó bảo vệ vậy. Làm sao mà nó có cái nghiệp gì của ai mà đến đây đòi nợ nó được nữa. Hay không, nó nợ nhân quả. Rõ ràng mình ngồi đi, mũi cắn tôi, rồi nó con mũi cắn chứ không ngờ là nó là con nợ của mình, nó lại đòi nợ ở máu mình đó nữa. Nó chích mình vô một chút máu đi nữa cũng là nợ máu. Nợ máu sao mình ăn thịt nó, biết bao nhiêu máu người ta mình ăn trong bụng mình, bây giờ chút xíu mình trên à. Cha chút xíu cái là ngứa. Ta lấy có chút xíu à, mà nhiều con vậy nó đòi nợ máu mày bao nhiêu không? Rồi phải dùng cái này dùng cái kia để tạo những cái nhân quả giết hại nó thêm, để tạo cho cái nhân quả ác thêm chứ làm gì. Có phải không, các con nào là dùng thuốc, dùng này kia đủ thứ để ngừa con muỗi đi giết con muỗi vậy. Con không ngờ tạo nhân quả, không ngờ là con muỗi là hiện thân để đi đòi nợ máu của chúng ta. Nó bây giờ thầy nói để mà thấy rõ, bây giờ khi nào các con có cái đôi mắt nhân quả suốt rõ cái đường đi nhân quả, các con sẽ thấy chúng ta là những người vay nợ của nhân quả. Mỗi mỗi đều có vay nợ. Nếu mà chúng ta sống toàn thiện thì chúng ta chuyển hết nhân quả thì không có ai đòi nợ mình nữa, thì không có người, không có con kiến lại cắn mình nữa. Mình hết nợ rồi nó đâu có lợi nó đòi. Tự cái từ trường của mình nó đã làm cho con kiến không có đến đó cắn được mình. Cái từ trường thiện mà, nó có cái sự bảo vệ của cái từ trường đó. Cho nên vì vậy một người sống đúng giới luật nghiêm chỉnh thì nó sống hoàn toàn an ổn, không có một cái pháp trần nào mà có thể sống giết họ. Cho nên thầy nói cái người mà nhập diệt họ tưởng định, cái từ trường nó bao bọc như cái lồng kiến vậy, nắng không ướt họ, mưa không ướt, nắng không nóng họ, nó làm như là có một cái lồng nó che. Cho nên đời nay thầy nói dễ gì có người mà nhập diệt họ tưởng định, mấy ông nói chuyện đâu phải chuyện dễ. Chuyện người ta có một cái từ trường như vậy như một cái lồng kính mà nó giữ gìn cái nhục thân của người ta trong này, thì mấy ông phải biết mà làm gì mà có bụi bặm mà dính trong người ta được, làm gì có mưa gió mà hủy hoại cơ thể của người ta được, luôn cái giữ gìn cái đó ngàn đời nó cũng hư hoại. Nhưng mà đây là cái trò ảo thực thôi, như vậy mà nó còn màu nhiệm gì, huống hồ là cái tâm chúng ta hết tham sân si là nó đạt cái mục đích của chúng ta đạt rồi, chúng ta đâu có cần cái thứ đó. Cái đó là cái trò ảo thực để cho người ta biết màu nhiệm của đạo Phật như vậy đó, cái lực nó như vậy. Mà chúng ta không phải vì đó mà chúng ta ham, mà vì cái mục đích giải thoát, vì cái sự làm chủ chấm dứt luân hồi, nó không còn mang cái thân khổ đau này nữa, đây là cái mục đích gì. Nên là chúng ta không ham thần thông. Thầy muốn nói thần thông để rồi thầy bác thần thông làm cái mục đích đó, để không chúng ta cứ chăm chú vào cái sự thần thông thấy nó quyền diệu màu nhiệm. Nhưng mà sự thật cái quyền diệu màu nhiệm chỉ là cái ảo, trò ảo thuật. Còn cái chính của chúng ta là làm sao cái tâm hết tham sân si nè, làm sao chúng ta ly dục ly ác pháp này để cho chúng ta bất động trước các pháp, trước các tác tham dụ của dục lạc thế gian, thì đó là chúng ta giải thoát. Mà giải thoát rồi thì tức là cái tâm của chúng ta sẽ ở chỗ nào chúng ta biết rồi. Nghĩa là chết chúng ta biết đường chúng ta về, sống chúng ta cũng biết đường chúng ta về. Còn bây giờ chúng ta chưa tới đó thì chúng ta thấy nghe thầy nói thanh thản an lạc vô sự, nhưng mà nó có chỉ chút nó mất, Còn người ta sống hàng ngày, người ta sống ở trong đó hoài hoài, người ta sống trong đó, người ta không có mất cái chỗ đó, cái niết bàn của trên nó thường hàng vĩnh viễn đó mà. Tâm của nó không có tham sân si thì nó phải có cái trạng thái không tham sân si chứ. Cái trạng thái không tham sân si thì cái trạng thái không nghiệp lực, thì nó đâu có làm sao mà tái sinh luân hồi được. Mà cho nên chúng ta chấm dứt luân hồi, mà chấm dứt khổ đau ngay liền, chúng ta ở trong trạng thái đó là chấm dứt khổ đau rồi, không còn giận hờn phiền não hay không ai làm gì.
Hoàn toàn ở trong ta nó mới có những cảm giác gì nó rần rần ở trong này thì nó sai hết, nó luôn luôn nó phải thanh thản an lạc và diệu sự. Bởi vì cái thọ mình có còn những cái cảm thọ gì bây giờ nó sanh trong cái trạng thái hy lạc, cái hy lạc này nó hoàn toàn nó không phải chấp nhận. Bởi vì Đức Phật nói ly dục ly ác pháp, do ly dục sanh hy lạc, từng nào mình ly dục được rồi, ly cái lòng ham muốn của mình được rồi, còn bây giờ mình chưa hoàn toàn dưới lực chưa nghiêm chỉnh, tức là dục chưa có ly, mà nó có những cái trạng thái gì nó cũng nhiều lắm. Nó già không có đúng đâu, nó không đúng đâu, bởi vì mình phải xét thấy được cái điều của mình tu tập, mình biết cái tâm ly dục mình ly hết hay là ly chưa. Mà nếu mình ly hết thì cái tâm tự động nó quay vào chứ không cần nhắc nó, nghĩa là nó quay vào nó định trên hơi thở, chứ không phải là bây giờ mình tập trung trong hơi thở rồi khi mà cái hơi thở đó, cái tâm nó duyên vào cái hơi thở rồi nó cảm thấy nó yên lặng rồi nó sanh ra những cái trạng thái này trạng thái kia, đều là nó do bị tưởng. Cái cảm giác đó là do dục tưởng sinh ra, nó làm cho mình trở biết.